kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Viện Nghệ thuật Trung Chánh Bình Đông Formosa vào ngày 12 tháng Giêng năm 1990 với chủ đề Gặp Minh Sư một lần, bảo chứng giải thoát. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị, quyển 6. Hôm nay tôi lại đến, tôi nghĩ rằng đến đây cộng tu một thời gian, sau đó nhân tiện nhắc nhở đồng bào Bình Đông đừng quên những chuyện tốt, đừng quên tình thương vốn có của chính mình, đọc nhiều kinh sách cũng có lợi ích. Đôi khi tham sân si của ta không dễ dàng khống chế, giận dữ hoặc có những lúc thù hận với người nào thì đọc kinh sách nhiều một chút sẽ cảm thấy có giúp đỡ. Trong kinh điển đều nói về việc thiện, dạy người làm chuyện tốt. Không có bất cứ một quyển kinh điển nào là vô ích cả. Chúng ta đọc kinh là để tịnh hóa lấy mình, giúp đỡ chính mình, để cho chúng ta sống trong xã hội này được an bình hơn, tính tình hòa nhã hơn, chứ không phải đọc kinh là có thể thành Phật. Nếu hiểu được như vậy thì đọc kinh không sao. Giả sử cho rằng đọc kinh có thể thành Phật, thì vẫn còn là nấu cát không thể thành cơm.
Bởi vì từ xưa đến nay, không có một vị minh sư nào, không có một vị Phật Bồ Tát nào khiêu chúng ta niệm kinh thành Phật. Họ đều nói đến giáo ngoại việc tiền cả. Ngay cả trước khi Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, Ngài muốn tuyển lựa một người đệ tử nối truyền để giúp Ngài hoằng pháp. Ngài cũng không bảo Mahakayip đọc kinh. Mahakayip nối truyền Phật Thích Ca, ông là người hằng ngày tọa thiền trong sơn động. Lúc đó, ngay cả kinh điển của Phật Thích Ca cũng chưa được in thành sách, có phải như vậy không? Sau khi Phật Thích Ca vãng sinh rất lâu, các đệ tử mới hợp nhau, ghi chép lại, lập thành kinh điển. Vậy lúc đó Mahakayip làm sao thành Phật? Ông không tụng niệm hàng ngày cho đến khi thuộc lòng, và cũng không thường thường sống chung với Phật Thích Ca, bởi vì lúc Phật Thích Ca vãng sinh, chỉ có A Nan ở bên cạnh.
Ngoài ra có một ngày, Mahakayip từ một nơi thật xa xôi đến gặp Phật, áo quần và toàn thân của ông đều dính đầy cát bụi. Ông vừa mới từ sơn động tu khổ hạnh trở về. Như vậy chúng ta biết được, không phải ông ngồi đó đọc kinh hay tụng kinh. Chúng ta dù đọc bao nhiêu kinh đi nữa, vẫn còn có chỗ không rõ, bởi vì cảnh giới chúng ta không cao, trí huệ không mở.
Mỗi lần tôi đi giảng kinh, đều muốn nhắc nhở mọi người, chúng ta bắt đầu từ hôm nay, lần nào cũng có thể bắt đầu trở lại. Dù quá khứ chúng ta có bao nhiêu nghiệp chướng, vô minh nặng nề bao nhiêu, chúng ta cũng có thể một đời giải thoát, cũng có thể khai ngộ ngày hôm nay, hoặc khai ngộ ngày mai. Nếu có phạm tội là đầu óc của chúng ta phạm, thân thể này phạm, linh hồn của chúng ta không có phạm. Linh hồn của chúng ta tức là bản lai diện mục của chúng ta, hoặc chủ nhân, dùng thân thể này để thu thập một số tài liệu, kinh nghiệm liên quan đến những chúng sinh khác.
Nhưng có những lúc một công cụ nào đó hư hỏng, ví dụ như đầu óc này, chỉ là một thứ công cụ, chúng ta dùng đầu óc để có thể đối đãi với người khác, trao đổi kinh nghiệm, tiếp nhận học hỏi với người khác. Nhưng đầu óc này không phải rất thông minh, mà chỉ là một bộ máy cơ khí, cũng giống như một bộ máy điện tử vậy. Chẳng qua là một bộ máy điện tử khá hơn mà thôi. Bất luận chúng ta thu thập điều gì, đầu óc đều ghi nhận, sau đó chúng ta bấm một cái nút nào đó, thì đầu óc sẽ phát ra những điều đã ghi được.
Ví dụ, đầu óc vốn không đánh mắng người khác, nhưng nếu mỗi ngày gặp một người, lúc người đó nói một câu nào sai lầm, thì liền đánh mắng người ấy, đầu óc liền ghi nhận. Ngày hôm sau, có một người nào nói những lời sai trái với người này, đầu óc liền kêu cánh tay đánh người ấy, bởi vì đầu óc đã học xong rồi, học từ người khác mà không biết là học tốt hay học xấu. Chỉ dựa theo kinh nghiệm mà làm, đầu óc không biết phân biệt thế nào là tốt, thế nào là xấu. Ngoại trừ chủ nhân của chúng ta tỉnh dậy chỉ bảo cho đầu óc, hoặc được một linh hồn khác đã thức tỉnh dạy dỗ, đầu óc mới hiểu biết. Nhưng điều này cũng không thể nhanh chóng được, cũng không phải rất đơn giản, bởi vì đầu óc ghi lại quá nhiều hình ảnh, quá nhiều ấn tượng. Nên trong một khoảnh khắc, phải hoàn toàn rửa sạch, không phải là chuyện dễ. Cho nên, cá tính rất khó sửa đổi. Có những lúc, những người tu hành vẫn còn cá tánh, còn phải tu đến thành Phật, chứng đến đẳng cấp vô ngã mới không có cá tánh. Lúc đó, tùy theo hoàn cảnh mà phản ứng thôi. Cũng giống như một tấm kiến vậy, quý vị đặt vật gì trước tấm kiến, kiến sẽ phản chiếu ra mà không thay đổi hình dáng của vật.
Tại sao chúng ta gặp được một vị minh sư hoặc một vị đã thành Phật, linh hồn của chúng ta sẽ được giải thoát? Gặp họ một lần tại sao lại được giải thoát? Nghe được tên của họ, làm sao có thể giải thoát? Họ tu hành đắc đạo, đâu phải chúng ta tu hành, vậy làm sao chúng ta giải thoát được? Rất có thể quý vị biết nhiều, có ai biết không? Ai biết sẽ được thưởng? Không biết thật sao?
Có người đáp, là do lực gia trì của sư phụ.
Câu trả lời này quá đơn giản.
Có người nói, vì có lòng khát vọng và sự khiêm tốn.
Không nhất định có những người phỉ báng tôi cũng có thể giải thoát, nhưng tương đối chậm hơn.
Có người đáp, sau khi một vị đại khai ngộ gặp chúng ta, trong vô hình, họ giúp chúng ta khai mở mắt trí huệ. Trong vô hình, họ cũng gia trì cho chúng ta.
Rất có thể như vậy.
Lại có người đáp, bởi vì chính họ đã tin tưởng sư phụ rồi.
Tôi không chỉ những người đã tin tưởng tôi.
Có người đáp, người chủ nhân bên trong, người chủ nhân nội tại đã tin tưởng sư phụ.
Quý vị nói đều có lý cả.
Vị chủ nhân bên trong của chúng ta vĩnh viễn thông minh, Ngài là vĩnh viễn bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Ngài vĩnh viễn có trí huệ, chuyện gì Ngài cũng biết, thứ gì cũng rõ, chẳng qua không có cơ hội để Ngài nhớ lại những điều Ngài cần phải biết. Ngài dùng đầu óc này quá quen rồi, nên tiếp tục sử dụng. Ngài không nghĩ rằng cần phải làm những chuyện khác, không nghĩ rằng cần phải dùng trí huệ của chính Ngài, mà cho rằng dùng đầu óc này là đủ rồi.
Ngoài ra có một linh hồn khác đã giải thoát. Giải thoát là tình trạng như thế nào? Là họ phân cách đầu óc và chính bản thân họ ra. Họ sử dụng đầu óc này, nhưng không thuộc về đầu óc. Nếu có một linh hồn nhìn thấy linh hồn giải thoát đó, thấy linh hồn này làm như thế nào, thì linh hồn đó lập tức biết ngay. À, thì ra ta cũng phải làm như người kia vậy. Từ sát na ấy, linh hồn liền lập tức hiểu biết, bởi vì Ngài vốn rất thông minh.
Ví dụ, có hai người cùng nhau thám hiểm đáy biển sâu, để tìm bảo vật. Trên thân của họ đeo rất nhiều công cụ. Chỗ này một bình dưỡng khí, bên kia một cặp kiến. Sau đó, cả thân người bao bọc trong bộ áo lặn. Sau khi xuống nước, cả hai phân tán đi làm việc. Một người vừa xuống không bao lâu lập tức trở lên, sau đó cởi bỏ bộ y phục bên ngoài. Còn người kia sau khi trở lên quên mất chính bản thân họ không phải là như vậy. Họ vẫn dùng đôi chân giống như chân ếch, dùng những dụng cụ lặn dưới nước đi qua đi lại trên đất liền và cảm thấy rất khó đi. Dùng đôi tay có đeo găng làm việc rất khó. Trên mặt thì đeo bình dưỡng khí cũng khó hít thở. Người này băn khoăn không biết phải đi như thế nào mới nhanh hơn, làm việc như thế nào mới tốt hơn. Đột nhiên, họ nhìn thấy người bên cạnh bắt đầu cởi bỏ bộ áo lạnh, cởi những trang bị trên thân thể ra, trở nên rất ung dung tự tại, an nhàn. Họ liền nói, ồ, thì ra phải làm như vậy. Họ lập tức bắt đầu làm theo.
Bởi vì cả hai vốn đều như nhau, cho nên thấy người khác làm thì lập tức biết rằng mình cũng cần phải làm như vậy. Chúng ta chỉ quên đi thôi, chứ không phải chúng ta không biết. Thỉnh thoảng có trường hợp này, quý vị có biết không? Chúng ta mang bao tay quá lâu, sau khi về nhà, dùng găng tay ăn cơm hoặc làm việc, quên mất phải cởi ra, cho nên làm việc không thuận tiện, tự mình lại thắc mắc. Lúc đó cần phải có người ở bên cạnh nói, anh chỉ cần tháo đôi găng tay ra là được rồi. Hoặc có lúc chúng ta đội mũ, mang một thứ gì rồi quên mất đi. Ở đó tranh chấp, có người ở bên cạnh nói, anh cất cái này đi là hết chuyện mà. Cũng vậy, một người khai ngộ, họ đã cắt bỏ được nghiệp chướng, đầu óc và bất kỳ khái niệm phàm phu nào của họ. Họ vẫn còn thân thể của phàm phu, vẫn còn đầu óc của phàm phu, nhưng họ hiểu rất rõ ràng, những thứ này không phải là họ, phân tách rất rõ ràng. Cho nên khi có một linh hồn khác ở bên cạnh, nhìn thấy họ làm như vậy, linh hồn này cũng bắt chước làm theo. Nhưng sự thật, họ vốn như nhau, cho nên họ mới có thể tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát. Vì vậy gặp được Phật, chúng ta liền được giải thoát. Đó là ý nghĩa này, còn tại sao nghe được tên cũng có thể giải thoát? Đạo lý này cũng rất đơn giản. Khi chúng ta nghe tên của một người nào, thì sẽ nhận ảnh hưởng của người đó, bất luận là cá tánh, học vấn và bản năng của họ, chúng ta được câu thông, nhất định sẽ có ảnh hưởng.
Bởi vì bản nhân của chúng ta hoặc chủ nhân của chúng ta vốn rất tự tại, nhìn thấy được mọi nơi, dù đầu óc của chúng ta không biết, nhưng linh hồn của chúng ta vẫn có thể biết. Cho nên linh hồn của chúng ta khi nghe tên của một người nào, ngài liền lập tức có sự hiếu kỳ, sẽ hỏi đầu óc, người này là ai? Sau đó, đầu óc bắt đầu điều động đi đến đó. Người đó không nhất định còn phải quen biết chúng ta, nhưng khi chúng ta niệm danh hiệu của họ, hoặc tưởng nghĩ đến tên của họ bên trong, thì người khai ngộ ấy cũng sẽ nhận biết. Họ mẫn cảm hơn chúng ta nhiều, họ là vô sở bất tri, vô sở bất tại, vô sở bất năng. Họ đã thoát khỏi bất kỳ một hạn chế nào, cho nên phẩm chất của họ cũng sẽ đưa đến nơi chúng ta, quý vị đừng quên, bởi vì vạn vật đồng nhất thể.
Vả lại, chúng ta lại sống chung một thế giới với họ, hít thở chung một bầu không khí, ăn cùng chung một thứ lương thực, mặc cùng một thứ y phục, cho nên khi chúng ta động một niệm thì sẽ được câu thông. Khi nghe thấy tên của người khai ngộ, linh hồn của chúng ta cũng bắt đầu hiểu rõ, sẽ tỉnh dậy. Từ đó có thể nhìn thấy được rất xa, bắt đầu chú ý đến người khai ngộ, biết người đó là khai ngộ, họ làm sao, linh hồn của chúng ta cũng sẽ bắt đầu làm theo như vậy, cũng sẽ được giải thoát. Cho nên có người nói, thiền không dùng ngôn ngữ.
Đến lúc này, những nỗi khổ đau, phiền não, vô minh của chúng ta bắt đầu thuyên giảm. Đời đời kiếp kiếp chúng ta thâu thập quá nhiều phiền não, quá nhiều nghiệp chướng, quá nhiều vô minh, sự thuyên giảm cũng từ từ. Cho nên, mới trông qua, dường như không được lập tức thành Phật. Sự thật là lập tức thành Phật, cũng giống như người khai ngộ ấy, như khuôn đúc vậy.
Vì khai ngộ đó, tự họ vứt bỏ tất cả vô minh, phiền não, nghiệp chướng, còn người kia mới vừa bắt đầu vứt bỏ, cho nên trông qua thấy rất chậm, nhưng sau một khoảng thời gian hai người sẽ giống hệt nhau. Bất luận là khai ngộ sớm hoặc trễ, đều như nhau, chẳng qua chỉ vấn đề thời gian mà thôi. Cũng giống như hai người thợ lặn, một người đã cởi bỏ được bộ áo lặn, có thể được ung dung tự tại, đi tới đi lui, còn người kia trông thấy người này làm, cũng bắt đầu bắt chước theo. Sau khi cởi bỏ xong, hai người sẽ giống hệt nhau. Đây chỉ là vấn đề thời gian.
Cho nên, tại sao nói Phật hết chúng sanh đều là Phật? Bởi vì, Phật biết, sớm muộn gì, chúng sanh cũng sẽ thành Phật. Ngài không vội vã đi thăm đệ tử nào, hoặc đi thăm chúng sanh nào, Ngài dạy mấy người là đủ rồi. Sau đó, đệ tử của Ngài cùng nhau truyền bá danh hiệu của Ngài. Chỉ cần có liên hệ với đệ tử của Ngài, thì sẽ có liên hệ với Ngài. Ngài không cần phải đi gõ cửa từ người một, hoặc là hối hả đi độ chúng sanh. Không phải vì Ngài không có lòng từ bi, nhưng Ngài rất hiểu rõ, Ngài biết Ngài phải làm gì.
Cách làm của Ngài khác hẳn với phàm phu chúng ta. Phàm phu chúng ta phải hối hả đi tìm người này, đi tìm người nọ, phải giữ chặt lấy chúng sanh, dùng rất nhiều lý luận để thuyết phục chúng sanh, để họ đến tâm ấn. Phật Bồ Tát không cần nhiều đệ tử như vậy, chỉ vài người là đủ rồi. Sau đó, họ cùng nhau truyền ra, bất luận đệ tử của họ đi đâu, đều mang sư phụ đến đó. Cho nên họ mới cảm thấy, thiên hạ vốn vô sự, rất an toàn.
Ví dụ, quý vị chưa thành Phật, sau một thời gian, Ngài cũng để cho quý vị thành. Nhưng thỉnh thoảng, vì chúng sinh một mực yêu cầu, vẫn cầu nói, chúng tôi quá đau khổ, không biết Phật của chúng tôi ở tại đâu. Ngài nói chúng tôi đều là Phật, nhưng chúng tôi lại không biết chút nào cả. Chúng sinh vẫn kéo mãi đất gia hôi bên ngoài của Phật, kéo Ngài vào trong văn phòng của nhân gian. Ý nói là thân thể, để Ngài phải chạy tới chạy lui, đi khắp nơi giảng kinh, giảng một bài nghe không hiểu, ngày mai lại giảng bài khác. Cho đến khi chúng ta hiểu rõ mới thôi, cũng không phải vì Ngài giảng kinh chúng ta mới hiểu rõ, nhưng thời gian đến rồi, chúng ta sẽ tự nhiên hiểu. Nói giảng hay không giảng cũng vậy, nhưng nếu không giảng thì trong khoảng thời gian này, chúng sinh sẽ rất buồn chán, không có người an ủi họ, cổ võ họ, không có ai giải thích cho họ nghe, cho nên vẫn cứ phải đến giảng kinh. Thật ra, dù có giảng hay không giảng, sau này quý vị đều được thành Phật.
Phật Bồ Tát làm việc khác hẳn với phàm phu chúng ta. Ví dụ chúng ta thấy bác sĩ cứu người, hoặc là dùng linh lực để cứu bệnh cho người, chúng ta cảm thấy họ thật là tài giỏi, rất cảm ơn họ. Nhưng chúng ta quên mất sau này bệnh sẽ tái phát. Phật Bồ Tát tuy không cứu bệnh cho người khác một cách rõ ràng, nhưng bất cứ người nào nghe được danh hiệu của họ, khẩn cầu họ, về sau, đời đời kiếp kiếp sẽ không bị bệnh trở lại, cho dù có bệnh, cũng chỉ có bệnh trong đời này mà thôi.
Cho nên, Phật Bồ Tát không có những hành động vội vã giống như phàm phu vậy. Dù Ngài không đến nhà quý vị, giúp quý vị giải phẫu cái bụng, hoặc chữa bệnh cho quý vị, nhưng từ chỗ của Ngài vẫn có thể làm. Vả lại, Ngài cứu một lần là vĩnh viễn không còn bệnh, vĩnh viễn sẽ không luân hồi sanh tử, như vậy mới thật sự là cứu bệnh. Chúng ta sống tại thế giới này, có tránh được sanh lão bệnh tử, bởi vì nhân của chúng ta đã trồng đầy rồi. Bây giờ quả đã chín sẽ tự nhiên rớt xuống, nhưng tương lai mới là quan trọng nhất. Phật Bồ Tát sẽ đem rễ của thân cây này chặt bỏ cả, về sau sẽ không còn cách trái nữa, cho nên chúng ta mới không phải chịu cái quả của những nhân mà chúng ta đã trồng trước đây. Như vậy mới có thể liễu thoát nhân quả. Nhưng bây giờ quả đã kết rồi thì phải ở đó, không thể mang đi nơi khác. Đã sinh hoa sanh quả rồi, mọi người đều nhìn thấy, nhưng tương lai sẽ không còn sinh ra nữa.
Phật Bồ Tát không cần phải hấp tấp như phàm phu chúng ta, Ngài làm rất ung dung, an tường. Dường như Ngài không làm gì cả, nhưng công việc của Ngài rất nhiều, cho nên Lão Tử mới nói vi vô vi. Muốn đạt được đẳng cấp này, cần phải thành Phật mới được, cần phải không còn ta. Những người thành Phật có thể thiên vạn ức hóa thân, nhưng họ không cần đi đâu cả, cho nên gọi Ngài là Như Lai. Như Lai là vì họ không đi, không lại. Không đi, không lại, nhưng ở nơi nào cũng có thể nhìn thấy Ngài. Nếu một người có thể vô sở bất tại, chúng ta gọi Ngài là Như Lai, bởi vì bất cứ nơi nào, Ngài cũng đều hiện hữu cùng một lúc, nhưng Ngài không đi đâu cả, cho nên gọi là Như Lai.
Rất nhiều người tu hành không hiểu được ý nghĩa này, đều cho rằng chỉ có Phật Thích Ca mới là Như Lai, nghĩ như vậy là quá bi quan. Mỗi người chúng ta đều có thể trở thành Như Lai. Nếu chúng ta có mệnh độ chúng sanh, thì chúng ta sẽ trở thành Như Lai. Nếu chúng ta không có mệnh độ chúng sanh, chúng ta cũng sẽ thành Phật. Chẳng qua rất ít người biết được chúng ta là Phật Bồ Tát. Tốt nhất là không biết, bởi vì làm Phật rất khổ. Tuy Phật không khổ, nhưng mọi người chịu đem khổ đến cho Ngài.
Lúc chúng ta là một người phàm phu, chúng ta đã khổ hết chỗ nói rồi. Làm người đã khổ như vậy, quý vị có thể tưởng tượng tất cả nỗi khổ của chúng sanh và vạn vật vũ trụ đều trở thành nỗi khổ của quý vị. Như vậy có vui không? Không vui, cho nên những người thành Phật đa số đều sống trong âm thầm. Chúng ta cũng không nên trách cứ họ, giống như Phật Thích Ca vĩ đại như vậy. Sau khi Ngài thành Phật, cũng phải lắc đầu, cũng không muốn đi độ chúng sanh. Ngài nói, khó quá, khó quá. Và lắc đầu, bày tỏ muốn nhập Niết Bàn. Ý nói là Ngài muốn được an định, hưởng thụ cảnh giới nhập định của Ngài, hưởng thụ Niết Bàn ung dung, an tường của Ngài.
Niết Bàn không phải là sau khi chết rồi mới có thể đến. Ý nghĩa của Niết Bàn là lúc chúng ta nhập định, không còn phiền não, chỉ hưởng thụ cảnh giới cao đẳng của chúng ta, đó được gọi là tiểu Niết Bàn. Tại Niết Bàn là lúc chúng ta vĩnh viễn chặt bỏ mọi nhân duyên của thế giới ta bà, rời khỏi thế giới, điều này được gọi là đại Niết Bàn, nghĩa là không trở lại, nhưng muốn trở lại cũng được.
Cho nên không phải Phật Thích Ca không có lòng từ bi, không muốn độ chúng sanh, mà là Ngài biết rằng rất khó. Thời đại đương thời của Ngài, người Ấn Độ là những người vô cùng lương thiện, đời đời kiếp kiếp Ấn Độ là thánh địa tu hành, phần đông đều ăn chay, từ nhỏ đã biết tu hành, niệm chú, niệm Phật, lại Phật, đều có. Quốc gia của họ chuyên lo tu hành, vả lại thời đó gọi là thời đại chánh pháp, thời đại hiện nay chúng ta là thời mạt pháp. Thời đại chánh pháp, mọi người vẫn còn rất lương thiện, vật chất không phong phú nhiều, hoàn cảnh xã hội không bị ô nhiễm. cho nên lòng người vẫn còn rất đơn thuần, tinh thần rất sảng khoái. Vả lại, Ngài ở Ấn Độ, nơi đó chúng sanh rất dễ độ, nhưng Ngài vẫn lắc đầu, huống chi những người thành Phật bây giờ, ai dám nói với mọi người họ là Phật. Chỉ có những vị Phật ngu mới làm như vậy.
Trước đây, tôi cũng không muốn ra quảng cáo mình, đều là nhân duyên thành thục, mọi người cứ một mực kéo tôi ra, quý vị đều là những phạm thiên, đều là A-la-hán, đều là hộ pháp, một mực khẩn cầu tôi, sau đó càng ngày càng phơi bày đẳng cấp của tôi, là một người như thế nào, những điều này đối với tôi đều rất mới. Tôi chưa bao giờ biết rằng mình là như thế này, là như thế kia.
Tôi vốn chỉ là một người rất bình thường, bị quý vị kéo ra tôn vinh lên như vậy, rốt cuộc tôi cũng phải tiếp nhận địa vị này. Cũng giống như tuyển lựa tổng thống vậy, nếu mọi người đồng ý thì người đó làm tổng thống. Chỉ cần quý vị đạt được lợi ích, được hứng khởi vui vẻ, được cứu rỗi, được giúp đỡ, được bảo vệ, thì việc gì tôi cũng tình nguyện làm Phật cũng được, làm ma cũng được, chỉ cần quý vị nhận được ích lợi là được. Vừa rồi tôi nói, rất có thể quý vị là Phật, nhưng chỉ vì không có mệnh độ chúng sanh, cho nên làm Phật trong âm thầm thành Phật là tốt nhất. Chúng ta có công đức gì, có lực lượng gì, có đạo đức gì, tốt nhất hãy giấu kín lại, đừng khoa trương ra, những người khoa trương thì không phải là Phật. Nếu chúng ta âm thầm hoặc là ngẫu nhiên biết được chúng ta có lực lượng gì, có được điểm tốt nào, cũng đừng nên để người khác biết. Từ xưa đến nay, các bậc thánh hiền đều rất khiêm tốn, họ không chịu nhận rằng mình có đạo đức gì. Còn nghĩ rằng mình có đạo đức, mình là Phật thì vẫn chưa phải là Phật.
Là thật, thế là chuyện rất mâu thuẫn, nhưng nếu như quý vị có mệnh độ chúng sanh, thì quý vị sẽ bị lôi ra, dù cho có trốn ở nơi nào cũng vô ích. Sau đó cũng bị kéo ra, sẽ bị giới thiệu, bị tôn vinh, bị tán thán, bị nuông chiều. Nhưng chỉ những người thành Phật chân chính mới bị kéo ra giới thiệu cho mọi người, còn nếu chưa thành Phật thì không thể như vậy được. Nếu quý vị vẫn chưa tốt nghiệp đại học, không có học vấn, dù có bao nhiêu người giới thiệu quý vị, tán thán quý vị vẫn biết rằng quý vị chưa thành tài. Dù có gạt được thì chỉ một thời gian sau đó cũng bị lộ ra, quý vị không phải là Phật, quý vị không thể vĩnh viễn gạt người.
Những điều này không phải cá nhân muốn là được. Hoặc dựa vào đoàn thể nào tuyên truyền là có thể tạo ra, điều này cần phải được tạo hóa, trời đất an bài mới được, cần phải có toàn cõi vũ trụ đồng ý mới được. Nhưng lúc quý vị được tuyển chọn là quý vị tiêu tùng rồi. Quý vị sẽ không còn thời giờ cho riêng mình, không còn ý kiến cá nhân, không còn công việc cá nhân, không còn tình cảm cá nhân. Toàn cõi vũ trụ đều là của quý vị, nhưng không có ai là của quý vị. Quý vị cần phải giúp đỡ toàn cõi vũ trụ, nhưng không một người nào trong vũ trụ có thể thật sự giúp đỡ quý vị. Đây là địa vị rất khủng khiếp, quý vị có thể tưởng tượng người ấy cô đơn như thế nào không? Đó được gọi là Phật.
Cho nên, nếu có người nào thành vị Phật rõ ràng như vậy, chúng ta cần phải tội nghiệp cho họ. Không có gì để hâm mộ cả, ngoại trừ những đau khổ cô đơn. Quý vị còn phải chịu đựng, có rất nhiều người hâm mộ, đố kỵ, phỉ báng. Ngộ nhận, không hiểu, cản trở công việc của quý vị. Quý vị một bên phải làm việc, vừa phải nghe lời phỉ báng, không ai hiểu quý vị, nhưng quý vị vẫn phải tiếp tục làm.
Nhưng cũng không phải đau khổ quá như vậy. Tôi nghĩ rằng vẫn có thể chịu nổi. Tôi chỉ muốn quý vị hiểu rõ một chút tình trạng sau khi thành Phật, để mọi người đừng mơ mộng. Đương nhiên ở cảnh giới cao đẳng bên trên, họ tốt nhất. Nhưng lúc họ vẫn còn ở thế giới ta bà này, có quan hệ với thế giới ta bà, vẫn còn có nhục thể này, thì họ phải chịu ngàn nan vạn khổ. Nhưng họ vẫn chịu được. Nếu là một người bình thường, làm công việc của họ, gặp những đau khổ này, lập tức sẽ trở thành tro bụi. Không phải mỗi ngày trở thành tro bụi, mà ngày đầu tiên chịu khổ đã trở thành tro bụi rồi. Quý vị có nhớ câu chuyện của Milarepa không? Lúc ông sắp vãng sanh, vì có người đố kỵ đem thuốc độc cho ông uống, sau đó người bỏ thuốc độc ấy lại đến khóc lóc ồn ào, giả vờ khiêm tốn từ bi đến nói với ông:
"Sư phụ, ngài vĩ đại như vậy, không nên chết đi, cầu ngài đem bệnh đó truyền sang cho đứa đệ tử nhỏ bé này là được."
ý của người này là để cho tôi gánh vác căn bệnh của ngài, tôi sẽ chết cho ngài.
Milarepa nói, không, ông không chịu nổi, ông không làm được những chuyện này. Người đó vẫn tiếp tục khẩn cầu, bởi vì cho rằng Milarepa rất có thể là giả vờ. Không có cách nào đem căn bệnh ấy truyền cho họ, có nghĩa là không có thần thông. Vì ông khẩn cầu quá lâu, Milarepa mới thử coi. Ông đem nỗi đau khổ của ông truyền sang một cánh cửa. Cánh cửa ấy lập tức trở thành tro bụi.
Người đó vẫn không tin, nói rằng,
ngài đừng truyền sang cánh cửa đó, ngài truyền sang cho tôi, như vậy sự đau khổ của ngài sẽ được tiêu trừ.
Milarepa chỉ còn cách truyền sang cho ông một chút đau khổ. Chỉ mới một chút thôi, ông đã lăn trên đất, quằn quại, đau khổ vô cùng, chịu không nổi. Đến lúc đó ông mới biết, Milarepa thật sự đang chịu đựng đau khổ, không phải là chuyện đùa. Phần đông người thành Phật hoặc minh sư, họ không hay bày tỏ sự đau khổ của họ. Dù có nói ra cũng chỉ dùng những lời nói khôi hài để cho chúng ta cảm thấy áp lực này rất nhỏ, chứ không phải họ không có khổ nạn. Khổ nạn cá nhân, nghiệp chướng cá nhân là của chúng ta, nhưng một vị thành Phật cần phải hy sinh, đem tất cả khổ nạn của thế giới thành của họ. Như vậy thế giới mới được thăng hoa, mới được phát triển, họ phải gánh vác nghiệp chướng của chúng sanh trên thân của họ. Bởi vì có nhân là có quả, nhân đã trồng rồi, không có cách nào không kết quả. Quả ấy họ phải ăn, bất luận là ai trồng. Những điều này được gọi là Phật.
Phật có rất nhiều đẳng cấp, không phải hoàn toàn giống nhau, nhưng họ đều đồng một thể. Sau khi thành Phật, không còn phân biệt người nào cao, người nào thấp, nhưng vẫn còn có sự cao thấp. Cũng giống như trong trường đại học, có rất nhiều giáo sư, mọi người đều là giáo sư, nhưng có vị giáo sư cao tuổi, kinh nghiệm nhiều hơn, có người vừa mới tốt nghiệp, đã ra làm thầy dạy người, phải không? Còn có người là hiệu trưởng. Cũng vậy, Phật Bồ Tát cũng như thế. Tuy nói không có phân biệt cảnh giới, nhưng tự họ có. Tuy nhiên, đây là từ cách nhìn của phàm phu chúng ta mà nói. Phật Bồ Tát, các ngài không có sự phân biệt này. Các ngài không nói, tôi đã thành Phật lâu rồi, quý vị vừa mới tốt nghiệp xong. Ngài cũng không nói, tôi kinh nghiệm nhiều hơn, đời đời kiếp kiếp, tôi dạy rất nhiều người, còn anh vừa mới ra, không có được hai người đệ tử.
Có những lúc, họ cũng thay đổi địa vị. Cho nên chúng ta đọc kinh điển, thấy Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, vốn là thầy của thập phương tam thế Phật, nhưng đến khi Phật Thích Ca đến thế giới Ta Bà Hoằng Pháp, ngài trở thành đệ tử của Phật Thích Ca, trở thành Bồ Tát hộ Pháp, đi đâu cũng giúp Phật Thích Ca Hoằng Pháp, cho nên chúng ta làm sao biết được ai là ai. Sự vô minh của chúng ta thật đáng sợ, lòng phân biệt của chúng ta cũng thật vĩ đại.
Tại sao Phật Bồ Tát làm những chuyện trao đổi đảo điên như vậy? Bởi vì các ngài không có công việc, các ngài ở không buồn chán, muốn làm gì thì làm. Đối với các ngài không có khái niệm về địa vị, cho nên không cần đi tuyển cử, không giống như chúng ta đi đến đâu cũng năn nỉ ai là người tốt, ai là người xấu. Đối với các ngài không có gì đáng nói, chỉ cần quý vị đi đến thế giới Ta Bà độ chúng sanh thì toàn bộ thập phương tam thế Phật đều ủng hộ quý vị, làm đệ tử cho quý vị, làm bộ hạ cho quý vị, làm những thị giả vô minh cho quý vị, hoặc làm những vị trưởng giả tại gia, những đệ tử tại gia, làm hộ pháp, đi giám bích chương, ủng hộ quý vị giảng kinh hoằng pháp, vân vân. Những điều này đối với các vị Phật Bồ Tát đều không có gì đáng nói, nhưng mỗi người cuối cùng cũng biết được họ chính là Phật, bởi vì có rất nhiều chúng sanh cần chúng ta giúp đỡ. Muốn huấn luyện chúng ta thành Phật cũng rất khó, bởi vì chúng ta ở thế giới này quá lâu rồi, quên mất địa vị của chúng ta, đời đời kiếp kiếp đã làm phàm phu quen rồi, đột nhiên trở lại làm Phật. Điều này rất khó, đó là vì chúng ta không thể tự chấp nhận lấy mình, chứ không phải chúng ta không phải là Phật, mà do chúng ta quên mất.
Bây giờ, nếu như dựa vào những người phàm phu vừa mới ra, ví dụ những người vừa mới thọ tâm ấn, đầu óc của họ vẫn chưa chuyển đổi, vẫn chưa có tự tin, dựa vào họ làm sao có thể độ chúng sanh. Cho nên mỗi vị Phật, khi xuống, họ đem người của họ xuống. Bất cứ người nào quý vị thấy họ rất ủng hộ một vị minh sư, hiểu rõ giáo lý của ngài, tin tưởng pháp môn của ngài, người đó là Phật Bồ Tát. các vị thánh hiền ngày xưa hoặc các vị Bồ Tát ngày xưa cũng đều như vậy mà thôi, không có điều gì khác. Cho nên quý vị thấy các đệ tử của Phật Thích Ca đều rất khai ngộ, vừa mới tâm ấn là thành A-la-hán, thành Bồ-Tát, sau đó mau mau đi ủng hộ Ngài, đi khắp nơi truyền bá chánh pháp của Ngài, bởi vì họ đã làm được rồi. Chúng ta rất có thể cũng là Bồ-Tát, cũng có thể là Phật, đừng tự coi thường mình. Quý vị không nhất định phải tin tưởng những lời nói của tôi, nhưng vẫn cứ phải thử coi. Vạn nhất chúng ta là Phật Bồ-Tát thì sao? Vạn nhất những điều tôi nói là đúng, là sự thật thì sao? Nếu bỏ qua cơ hội để biết được mình là ai, có phải là thật đáng tiếc không? Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Viện Nghệ thuật Trung Chánh Bình Đông, Formosa, vào ngày 12 tháng Giêng năm 1990, với chủ đề Gặp Minh Sư Một Lần, Bảo Chứng Giải Thoát. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ, Hiện Đời Giải Thoát, sách Khai Thị, quyển 6.